Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ D-Day, Tổng thống Mỹ Biden cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga cảnh báo ai cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ phải lãnh hậu quả. Putin nói phương Tây sai khi cho rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Israel oanh kích trường học có khu nhà của Hamas, 27 người được nói thiệt mạng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tại lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy ngày thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời kêu gọi tích cực bảo vệ tự do và dân chủ, thúc giục các cường quốc phương Tây tiếp tục đồng hành cùng Ukraine và không đầu hàng trước sự chuyên chế của Nga. Tham gia buổi lễ cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Nghĩa trang Mỹ Normandy, ông Biden nói việc đầu hàng trước sự xâm lược của Nga đơn giản là không thể tưởng tượng được, và ông hứa sẽ không ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
Now the question for us is, in our hour of trial, will we do ours?
Ông thúc giục các đồng minh phương Tây và NATO lấy lại tinh thần của D-Day và hợp tác với nhau vào thời điểm mà ông cho rằng nền dân chủ đang bị đe dọa lớn hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Chủ nghĩa cô lập không phải là câu trả lời cách đây 80 năm và cũng không phải là câu trả lời cho ngày nay, ông Biden nói trong bài phát biểu của mình. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, hơn 150.000 binh sĩ đồng minh tràn sang Pháp bằng đường biển và đường không để đánh đuổi lực lượng Đức Quốc xã, đổ bộ vào năm bãi biển có mật danh là Omaha, Juneau, Sword, Utah và Gold, hoặc đổ bộ từ trên không xuống. Với số lượng cựu chiến binh nhiều hơn cả 100 tuổi hoặc hơn đang mất đi nhanh, đây có thể sẽ là buổi lễ lớn cuối cùng ở Normandy vinh danh họ trước sự chứng kiến của họ. Ông Biden cho biết đây là vinh dự cao nhất được chào đón các cựu chiến binh Hoa Kỳ tập hợp lại, một số người cuộn mình trong chăn ấm. Ông quay sang nói với họ, Chúa yêu quý vị. Những người chiến đấu ở đây đã trở thành các vị anh hùng, ông nói. Họ biết chắc chắn rằng sẽ có những thứ đáng để chiến đấu và hy sinh. Các cựu chiến binh, khoảng 200 người trong số họ đã có mặt, là ngôi sao của các lễ tưởng niệm suốt tuần qua. Khi các cựu chiến binh đến dự lễ tưởng niệm quốc tế tại bãi biển Omaha hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo thế giới đã vỗ tay khen ngợi những người trong số họ khi họ được đẩy qua trên những chiếc xe lăn. Một số người trong số họ mỉm cười tự hào và vẫy chào. Một số nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, đã quỳ gối để ngang bằng với các cựu chiến binh ngồi xe lăn khi trao đổi vài lời với họ. Với cuộc chiến đang hoành hành ở Ukraine dọc biên giới châu Âu, ngày kỷ niệm bước ngoặt này trong Thế chiến thứ hai mang lại tiếng vang đặc biệt. Nó cũng diễn ra trong một năm có nhiều cuộc bầu cử, bao gồm cả cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong tuần này và ở Mỹ vào tháng 11. Những người chỉ trích lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump, người sẽ đối đầu với ông Biden trong cuộc bầu cử, sẽ làm giảm sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Ông Zelensky và vợ Olena Zelenska đã nhận được sự hoan nghênh khi họ đến buổi lễ ở bãi biển Omaha, khi các máy bay ném bom trong Thế chiến thứ hai bay lượn trên đầu. Ông Zelensky ôm ông Macron và nói chuyện với nhiều nguyên thủ quốc gia có mặt. Phát biểu tại lễ tưởng niệm dành cho người Anh ở Vers-sur-Mer trước đó cùng ngày, vua Charles của Anh trong bộ quân phục cũng kêu gọi hợp tác quốc tế nhiều hơn để đấu tranh vì hòa bình. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nhiều người khác cũng tham gia ngày tưởng niệm. Nhưng Nga, nước xâm lược Ukraine vào năm 2022, khơi mào cho cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đã không được mời. Hai nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng các nhà lãnh đạo chuẩn bị thông qua một tuyên bố nói rằng nền dân chủ một lần nữa bị đe dọa ở châu Âu và hứa sẽ bảo vệ tự do và dân chủ. hàng ngàn quân nhân từ Anh, Mỹ, Canada và các quốc gia khác đã thiệt mạng, cũng như kẻ thù của họ là người Đức và hàng ngàn thường dân trên khắp Normandy. Tại buổi lễ dành cho người Mỹ ở Colville-sur-Mer, nơi có những hàng dài thánh giá nối tiếp bằng đá cẩm thạch trắng, một số có tên, một số không có, cho thấy số người thiệt mạng trong cuộc xâm lược. Ông Macron đã trao tặng huân chương bắt đầu bội tinh cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Nhiều chiếc mũ thể thao có dòng chữ cựu chiến binh Thế chiến thứ hai.
And you are back here today, at home, if I may say.
Hôm nay quý vị đã trở về nhà, nếu tôi có thể nói như thế. Ông Macron nói với 180 cựu chiến binh Mỹ trong Thế chiến thứ hai, trong đó có 33 cựu chiến binh D-Day. Ông nói Pháp sẽ không quên sự hy sinh của họ. Những bức thư cảm động của một số người trong số họ đã được đọc tại buổi lễ cho người Anh. Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng của mình đối với những người đã không vượt qua được, cầu mong họ được yên nghỉ, cựu binh Joe Mines nói, theo lời do nam diễn viên Martin Freeman đọc. Tôi 19 tuổi khi đổ bộ, tôi vẫn còn là một cậu bé, và tôi không hề có ý niệm gì về chiến tranh và giết chóc.
Điện Kremlin hôm thứ Năm nói các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ nhận lãnh hậu quả sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ông đang xem xét trang bị vũ khí cho những kẻ thù của phương Tây để trả đũa. Phát biểu với các biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn quốc tế ở St. Petersburg hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến, có tính năng tương tự như các loại vũ khí mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine, cho các đối thủ của phương Tây trên khắp thế giới. Ông Putin đặc biệt đề cập đến các tên lửa tầm xa được Mỹ, Anh và Pháp cung cấp cho Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể chuyển sang trang bị vũ khí cho các lực lượng nhắm tấn công vào các lợi ích ở nước ngoài của các nước phương Tây đó. Chúng tôi đang nghĩ rằng nếu ai đó cho rằng họ có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự nhằm tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây ra các vấn đề cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại cho những khu vực trên thế giới, nơi sẽ xảy ra các cuộc tấn công vào những cơ sở nhạy cảm của những quốc gia đang làm điều này với Nga, ông Putin nói. Vì vậy, phản ứng này có thể mang tính chất đối xứng, chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Bình luận của ông Putin làm tăng khả năng Moscow cung cấp tên lửa tầm xa cho các nhóm chống lại lợi ích của Mỹ, Anh, Pháp trong các khu vực căng thẳng như Trung Đông. Khi được hỏi hôm thứ Năm liệu Điện Kremlin có nêu tên các quốc gia hoặc khu vực mà Nga có thể cung cấp vũ khí theo cách này hay không, người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, nói, tất nhiên là không. Tổng thống đã nói chính xác những gì ông ấy muốn nói, và đó là một tuyên bố rất quan trọng, rất minh bạch, rằng việc cung cấp vũ khí sẽ bắn vào chúng tôi không thể diễn ra mà không phải nhận lãnh hậu quả, và những hậu quả đó chắc chắn sẽ đến.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư 5 tháng 6 nói rằng phương Tây sai lầm khi cho rằng Moscow sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói là ông đang xem xét việc triển khai tên lửa thông thường ở khoảng cách đủ để tấn công Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Nói chuyện trực tiếp với các biên tập viên cao cấp của các hãng thông tấn quốc tế lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin bác bỏ những lời lẽ của phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công NATO. Theo ông, nói như vậy là ngu ngốc và ông chỉ ra sức mạnh quân sự của khối liên minh đó. Nhưng khi được hỏi về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, người đứng đầu Điện Kremlin 71 tuổi nói rằng học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng loại vũ khí đó nếu sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của nước này bị đe dọa. Vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng nó. Ông Putin nói khi được Reuters hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân ở Ukraine. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân. Hãy xem nội dung của nó. Nếu ai đó hành động đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi cho rằng có thể sử dụng mọi biện pháp tùy ý. Chớ có xem nhẹ điều này, theo lời ông Putin. Học thuyết hạt nhân của Nga được công bố năm 2020, đặt ra các điều kiện mà theo đó Tổng thống Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nói chung, đó là phản ứng đối với một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường nhắm vào Nga khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Ông Putin cảnh báo rằng các quyết định của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa ngày càng mạnh hơn của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga là một sự leo thang nghiêm trọng, và cho rằng những vũ khí như vậy hẳn là đã được điều hướng bởi các hệ thống và con người của phương Tây. Tổng thống Joe Biden đã cho phép Kyiv phóng vũ khí do Mỹ cung cấp nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga, nhưng Washington vẫn cấm Kyiv tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km và các loại vũ khí tầm xa khác do Mỹ cung cấp. Khi được hỏi về các quyết định đó của phương Tây, ông Putin phân biệt các loại vũ khí khác nhau, nhưng nói rằng việc sử dụng tên lửa ATACMS hoặc tên lửa Storm Shadow của Anh đánh vào Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống phòng không và tiêu diệt chúng, ông Putin nói. Thứ hai, chúng tôi nghĩ rằng nếu có người nào cho rằng có thể đưa các vũ khí như vậy đến vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây rắc rối cho chúng tôi, thế thì tại sao chúng tôi lại không có quyền đưa vũ khí cùng loại đến những vùng trên thế giới mà có thể thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở nhạy cảm của các nước làm điều đó nhắm vào Nga? Ông Putin nói tiếp. Nếu chúng tôi thấy các quốc gia đấy đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến chống lại Liên bang Nga, thế thì chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Nhìn chung, đây là con đường dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng, ông nói.
Hôm thứ Năm 6 tháng 6, Israel nhắm mục tiêu vào một trường học ở Gaza mà họ cho rằng trong đó có một khu nhà của Hamas, giết chết các chiến binh liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, là sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 8 tháng. Tuy nhiên, truyền thông Gaza cho biết cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 27 người đang tìm nơi trú ẩn. Ismail Al-Tawabta, giám đốc văn phòng truyền thông do chính quyền Hamas điều hành, bác bỏ lời lẽ của Israel nói rằng trường học của Liên Hiệp Quốc ở Nuseirat, miền trung Gaza, đã che giấu một sở chỉ huy của Hamas. Quân đội Israel nói rằng trước cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu, quân đội đã thực hiện các bước nhằm giảm nguy cơ gây tổn hại cho dân thường. Hôm 5 tháng 6, Israel công bố một chiến dịch mới đánh vào Hamas tại miền trung Gaza. Ở đó, các bác sĩ Palestine nói rằng các cuộc không kích đã giết chết hàng chục người. Đến nay, Israel vẫn nói rằng sẽ không ngừng giao tranh trong lúc thực hiện các cuộc đàm phán về ngừng bắn. Trong một diễn biến không thuận lợi cho đề xuất ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hồi tuần trước, lãnh đạo Hamas nói hôm 5 tháng 6 rằng nhóm này muốn yêu cầu là kế hoạch ngừng bắn phải bao gồm việc Israel chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Gaza và rút quân. Phát biểu của lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh dường như đưa ra câu trả lời của nhóm chiến binh Palestine này cho đề xuất mà ông Biden đưa ra hồi tuần trước. Washington nói họ đang chờ câu trả lời từ Hamas cho đề xuất mà ông Biden mô tả là sáng kiến của Israel. Ông Haniyeh nói, phong trào và các phe phái kháng chiến sẽ xử lý một cách nghiêm túc và tích cực bất kỳ thỏa thuận nào dựa trên việc chấm dứt toàn diện hành vi xâm lược, rút quân hoàn toàn và trao đổi tù nhân. Washington vẫn đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận. Giám đốc CIA William Burns đã gặp các quan chức cấp cao của các nước trung gian là Qatar và Ai Cập hôm 5 tháng 6 tại Doha để thảo luận về đề xuất ngừng bắn. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói Israel sẽ không ngừng tấn công trong khi các cuộc đàm phán về đề xuất ngừng bắn được tiến hành. Kể từ lệnh ngừng bắn ngắn ngủi chỉ dài một tuần vào tháng 11 năm 2023, mọi nỗ lực dàn xếp lệnh ngừng bắn đều thất bại, trong đó Hamas nhất quyết yêu cầu vĩnh viễn chấm dứt xung đột, trong khi Israel nói họ chỉ sẵn sàng thảo luận về việc ngừng bắn tạm thời cho đến khi nhóm chiến binh bị đánh bại. Hamas, lực lượng cai trị Gaza, đã khơi mào chiến tranh với cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin, theo thống kê của Israel. Khoảng một nửa số con tin đã được trả tự do trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn duy nhất của cuộc chiến tính đến nay. Cuộc ngừng bắn đó kéo dài một tuần vào tháng 11 năm 2023. Theo các quan chức y tế trong vùng, cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 36.000 người. Đồng thời, giới chức y tế cho rằng hàng ngàn người khác có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.